Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa chúng ta được nghe đọc lời của Chúa qua phân đoạn Kinh Thánh Xuất Ê-xu Ký chương 32. Thưa Hội Thánh, Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong trận chiến giữa thiện và ác, sáng và tối, sống và chết, giữa Đức Chúa Trời chân thần và ma quỷ và các thần tượng là giả thần. Chúng ta đang ở trong trận chiến thuộc linh. Sách Xuất Ê-xu Ký chương số 32, từ câu 1 đến câu số 35, ký thuật một câu chuyện về dân Israel đã phản bội Đức Chúa Trời và quay sang thờ thần tượng làm một con bò vàng và cúi mình lại nó, cũng như có những tập tục mà giống các dân tộc khác. Câu chuyện chép về việc khi Môi-se vâng lời của Chúa lên hầu Chúa ở trên núi để Chúa ban luật pháp, tức là ban cho hai bản đá 10 điều răn đó. Nhưng mà người dân Israel đã chờ đợi và thiếu kiên nhẫn, họ đã tìm cách thỏa mãn những ham muốn tôn giáo của họ bằng cách làm một con bò vàng. Sau đó, họ đã bị Chúa định án, quở trách, hình phạt. Và khi mà Môi-se bước xuống dưới núi nhìn thấy mọi điều đó, ông đã xử lý vấn đề. Nhưng mà điều quan trọng là câu Kinh Thánh trong trong câu 26 đó. Môi-se đã nói rằng ai thuộc về Đức Giê-hô-va hãy đến cùng ta đây. Hết thảy người Lê-vi đều nhóm lại gần bên người. Và sau đó đã có tai họa xảy ra cho dân Israel. Hôm nay chúng ta học phân đoạn Kinh Thánh trong Xuất Ê-xu Ký chương 32 này. Chúng ta lấy cái chủ đề là ai thuộc về Đức Giê-hô-va, who is on the law side. Trước khi chúng ta đi sâu vào trong phân đoạn Kinh Thánh này để Chúa dạy dỗ chúng ta một số lẽ thật, thì xin Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Chúa tể của trời và đất, Đấng đã mua chuộc chúng con, Đấng đã đến thế gian này trong một dân tộc thánh, lựa chọn trước tuyển dân của Ngài để làm cứu Chúa cho chúng con, giải cứu chúng con thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm, của sự chết của ma quỷ, và đem chúng con vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng con ngợi khen Ngài, chúc tán danh Ngài đời đời. Ngợi khen Chúa Giêsu, ngợi khen Đức Thánh Linh Đấng đã đến với chúng con, gìn giữ chúng con, gìn giữ hội thánh, dạy dỗ chúng con và giúp cho chúng con trên linh trình này để chúng con đắc thắng và kết quả sáng danh Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con dâng sứ điệp hôm nay trong tay Chúa, xin Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài dạy dỗ chúng con, mở tai, mở mắt, mở lòng chúng con ra. Chúng con hiểu và chúng con có sức lực để làm theo. Cảm tạ ơn Chúa. Con phó thác thời giờ còn lại trong tay giáo của Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, khi chúng ta đọc phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy thật là xót xa cho một dân tộc đã được Chúa kêu gọi trưởng dưỡng. Họ đã thấy những dấu kỳ phép lạ Chúa đã làm, nhưng mà họ quay khỏi Chúa một cách dễ dàng. Có mấy điều mà chúng ta xem xét hôm nay. Điều thứ nhất là chúng ta xem xét là cái mong muốn của dân sự. Đó là một tội trọng. Trong câu số 2 đó, tội trọng của dân sự khi dân sự đến với Aaron. Aaron là anh của Môi-se và là người cũng như là phụ tá cho Môi-se như vậy. Trong khi Môi-se đã vâng lệnh Chúa để đi lên núi gặp Ngài, để Ngài truyền dạy và ban 10 điều răn, thì Aaron cũng như là Hu-rơ là những người mà phụ tá cánh tay phải, cánh tay trái ở lại cùng với dân sự. Nhưng mà dân sự đến nói với Aaron rằng họ thấy Môi-se đã ở trên núi và trì hoãn chậm xuống đó, bèn nói với Aaron rằng họ muốn tìm kiếm các vị thần khác. Họ nói rằng nào hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi. Đã biết Đức Giê-hô-va giải cứu họ rẽ biển đỏ và làm những dấu kỳ phép lạ đó, nhưng mà bây giờ họ lại muốn tìm các thần khác để đi trước họ. Về phần Môi-se là người lãnh đạo dẫn họ đi đó, bây giờ họ không thấy ở đây nữa. Chúng ta nghe câu chuyện này, chúng ta thấy họ rất là ngây ngô. Nhưng mà Aaron đã lắng nghe dân sự. Ông nói rằng hãy lột những vòng vàng đeo nơi tay vợ con và con trai con gái và đem đến cho ông. Khi đem đến cho ông rồi đó, ông bỏ vào trong lửa và dùng đục để làm thành con bò vàng, giác vàng. Và nói rằng hỡi Israel, này là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Sau đó, họ đã thức dậy sớm dâng các của lễ thiêu và lễ thù ăn, rồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi. Đây mà là một việc rất là kinh khiếp. Chúng ta thấy sở dĩ tội này bị coi là rất trọng là vì dân Israel là tuyển dân của Đức Chúa Trời mà lại phạm tội như thế. Tội ấy nghiêm trọng vì cớ thời gian và nơi chốn mà họ đã phạm là tại núi Sinai. Sau khi họ đã nghe luật pháp của Đức Chúa Trời và nhìn thấy vinh hiển của Ngài, họ đã hứa vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng khi làm con bò con vàng này và chìm đắm trong những nghi lễ dâm dục mà họ đã phạm đến, khi mà họ làm điều này, họ đã phạm đến những điều răn của Chúa. Điều răn thứ nhất, Chúa dạy là ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Họ phạm điều răn thứ hai. Điều răn thứ hai nói là ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi dưới đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó. Và họ đã phạm. Và họ phạm thêm điều răn thứ bảy nữa là ngươi chớ phạm tội tà dâm. Họ vui chơi như vậy đó. Rồi, cái phạm tội tà dâm ở đây là phạm tội tà dâm về thuộc linh. Họ thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ họ muốn thờ phượng một thần linh khác, tôn một thần linh khác. Họ đã phạm tội tà dâm, vừa nghĩa đen và lẫn nghĩa bóng. Họ đã phạm tội sau khi đã kinh nghiệm quyền năng và sự thương xót của Đức Chúa Trời qua những sự việc mà Ngài đã làm cho họ, như là các tai vạ mà Chúa đã làm cho xứ Ai Cập để giải cứu họ. Rồi Ngài đã giải cứu họ vượt qua biển đỏ. Rồi họ đã chứng kiến sự chu cấp thức ăn, mana và nước uống một cách siêu nhiên ở trong sa mạc. Và sự dẫn dắt nhân từ của Chúa qua trụ mây ban ngày ở trong sa mạc để che họ khỏi nắng. Và ban đêm trụ mây đã biến thành trụ lửa để sưởi ấm, soi sáng cho họ. Vân vân, đó là những điều, những phép lạ mà họ đã chứng kiến, họ đã chứng thực, nhưng mà họ đã phản bội Chúa một cách rất là dễ dàng như vậy. Cái lý do dẫn đến sự phạm tội là vì họ thiếu kiên nhẫn. Môi-se ở trên núi với Chúa 40 ngày, 40 đêm. Và thiếu sự kiên nhẫn thường là nguyên nhân gây ra những hành động nông nổi và tội lỗi. Đức tin là gì? Đức tin là kiên nhẫn, là sự lâu dài, Israel không biết cách sống bởi đức tin và tin cậy Đức Chúa Trời, dù là người lãnh đạo của họ ở gần hay là ở xa đi xa. Môi-se có ở cùng họ thì họ vẫn cứ chỉ trích ông và quên mất những gì ông đã dạy bảo. A-rôn và các trưởng tộc cũng rất là đáng trách vì họ đã không tìm cầu Đức Chúa Trời ngay để được giúp đỡ và cảnh cáo dân sự về những hậu quả sẽ xảy ra. Và thay vì ngăn cản dân sự thì A-rôn lại đồng tình với họ và làm thỏa mãn những ham muốn trong tấm lòng tội lỗi của họ. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng tại sao A-rôn dễ dàng mà nghe theo lời họ như vậy? Có lẽ ông sợ họ và chiều theo cái ý của họ. Đức Chúa Trời nổi giận trước thái độ tắc trách của ông, và nếu Môi-se không cầu thai cho ông thì chắc có lẽ ông cũng phải bị tiêu diệt trước cơn thạnh nộ của Chúa. Trong sách Phục Truyền, Luật Lệ Ký chương 9 câu số 20 bày tỏ điều đó. Thói thờ hình tượng của dân Israel nảy sinh từ những ngày khi họ còn ở Ai Cập và vẫn còn âm ỉ trong lòng họ. A-rôn đã dung dưỡng thói tật ấy bằng cách chiều theo ý muốn của họ. Thưa Hội Thánh, qua cái điều thứ nhất mà chúng ta xem xét đó là cái mong muốn tội trọng của dân Israel đó. Chúng ta thấy ngày nay người ta nói nhiều đến việc mà đáp ứng nhu cầu của con người, nên có thể dễ dãi làm mọi việc xâm phạm lời của Chúa. Nhưng trường hợp của dân Israel là một dân tộc không biết được nhu cầu của chính mình thật sự là gì. Họ nghĩ họ cần một hình tượng, nhưng điều mà họ thật sự cần là đức tin nơi Đức Chúa Trời vĩ đại của họ. Dân Israel đã từ bỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống mà quay qua thờ hình ảnh một con vật. Trong Thi Thiên 106, câu 19 đến câu số 23, chép như thế này: Tổ phụ tôi làm một bò tơ tại Horeb, thờ lại trước mặt hình đúc. Họ đổi sự vinh hiển mình ra hình dạng con bò ăn cỏ. Họ quên Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi mình và đã có làm công việc lớn lao ở Ai Cập, những việc lạ kỳ trong xứ Cham và các điều đáng kinh hãi ở trên biển đỏ. Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi, nhưng Môi-se là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng? Thưa Hội Thánh, quay trở lại, dân Israel đã ham muốn tội lỗi đó, nghĩa là họ đã hành động như những dân tộc ngoại đạo chung quanh họ, mà trong Roma chương 1, từ câu 22-27, sứ đồ Phao-lô đã liệt kê những điều mà người ngoại đạo, người mà không biết Đức Chúa Trời đã làm, đã phạm. Và chúng ta thấy ngày hôm nay có nhiều tín hữu Cơ Đốc cũng đang thờ thần tượng. Họ tin Chúa nhưng họ vẫn đặt Chúa ở hàng thứ yếu thay vì ở hàng đầu. Điều này con cái của Chúa đã từng được nhắc nhở rằng Chúa nói hãy trước tiên hãy tìm kiếm Chúa và nước công bình, sự công bình của Ngài. Rồi những cái điều mà nhu cầu mà về vật chất mà chúng ta đang cần đó, đó là những điều thứ yếu. Và Ngài Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều đó, đó là lời hứa của Chúa trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Nhưng mà những tín hữu Cơ Đốc ngày hôm nay họ vẫn đang đặt các đối tượng tình cảm lên trên Chúa. Họ đặt con cái của họ cao hơn Chúa, cha mẹ họ cao hơn Chúa, chồng của họ cao hơn Chúa, vợ của họ cao hơn Chúa, tiền của vật chất cao hơn Chúa. Chúng ta đã nói đi nói lại điều này tương đối cũng nhiều lần. Nhưng con cái của Chúa hãy nghe lời Chúa và làm điều đó để Chúa thấy được tấm lòng và thấy được đức tin của chúng ta. Hễ những gì mà quý vị đặt lên trên Chúa đều là thần tượng của quý vị. Vậy lời của Chúa đã cảnh cáo chúng ta hãy đánh hạ các thần tượng trong tâm trí, trong tấm lòng, và quay lại tôn cao Chúa lên trên hết trong đời sống của chúng ta, thì mới xứng đáng là địa vị là con cái của Chúa. Amen. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa, chúng ta hãy làm điều đó. Điều thứ hai, chúng ta xem xét thái độ và sự phân biệt của Chúa. Từ câu 7 đó, câu 7 đến câu số 10. Đây cũng là một cái cuộc thử nghiệm lớn để thử thách người lãnh đạo là Môi-se. Và Chúa đã nhìn thấy điều đó và Chúa phán với Môi-se rằng hãy đi xuống núi đi, vì dân mà ngươi dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô đã bị bại hoại rồi. Chúng vội bỏ đạo đường lối của Chúa truyền dạy, đúc một con bò tơ và quỳ mọp xuống xuống những con bò đó mà để dâng của lễ cho nó và nói rằng đây là thần đã dẫn họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Đức Chúa Trời còn phán rằng Ngài đã xem thấy dân này là một dân cứng cổ, có nghĩa là một dân ngoan cố, một dân mà không biết kính sợ Ngài, luôn luôn làm phật ý Ngài, luôn luôn xâm phạm lời của Ngài. Cho nên là Chúa nói với Môi-se rằng bây giờ hãy để mặc Chúa hành động, hầu cho cơn thạnh nộ của Chúa nổi lên và Chúa tiêu diệt họ đi, và làm cho Môi-se trở nên một dân lớn, y như là Chúa muốn bây giờ là Môi-se là thay thế Abraham đó. Ngày xưa Chúa hứa một mình Abraham, Chúa làm ra dân tộc, các dân tộc, nhưng bây giờ dân Israel, mà dân mà Ngài đã trưởng dưỡng bởi bao nhiêu năm đó không còn xứng đáng nữa, Ngài muốn tiêu diệt họ đi. Nhưng mà Môi-se đã nài xin Chúa, chưa bước xuống núi nhưng mà thấy Chúa đã phán những lời như vậy, Môi-se đã thưa rằng lại Giê-hô-va, đừng xin sao nổi giận cùng dân của Ngài. Đây là dân mà Ngài đã dùng quyền phép để đưa họ ra khỏi nhà nô lệ đó. Nếu mà làm điều này Chúa tiêu diệt họ thì người Ê-díp-tô họ sẽ xúc phạm đến Chúa và nói phạm đến Ngài. Và ông mới nhắc lại cho Chúa nhớ rằng Chúa đã kêu gọi Abraham là tổ phụ họ, rồi Isaac, rồi Jacob, tức là Israel, để trở thành họ như bây giờ, và thêm dòng giống của họ đông như sao trên trời, như các bãi biển. Đó là cơ nghiệp của Chúa. Và sau khi Môi-se đã thưa với Chúa như vậy, Chúa liền bỏ qua tai họa, không giáng trên họ nữa. Thưa Hội Thánh, với những người lãnh đạo, những sự khó khăn do dân sự gây ra có thể là giúp cho họ tôi luyện cái ý chí, hoặc cũng có thể là làm nản chí, thối lui của họ. Và chính Môi-se đang ở trong cái sự thử thách này. Chúng ta thấy khi mà đọc suốt trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Môi-se nhiều lần thối chí nản lòng vì không chịu nổi, không chịu đựng nổi cái sự tội lỗi của dân Israel. Và cũng vì chính dân Israel mà ông đã bị Chúa ban cho một cái hình phạt là không được vào trong đất hứa, chỉ nhìn thấy nó mà thôi, phải bỏ thay ở ngoài đất hứa đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã gọi dân Israel là dân mà ngươi để đem ra khỏi xứ Ai Cập, như thể Chúa bỏ mặc cái dân tộc này cho Môi-se. Nhưng mà Môi-se cũng đã nhắc cho Chúa biết rằng họ là dân của Ngài và chính Ngài đã giải cứu họ. Hơn nữa, Đức Chúa Trời đã lập một giao ước với tổ phụ của họ để chúc phước cho họ, khiến họ thêm nhiều và ban đất cho họ. Đó là trong Sáng Thế Ký chương 12 nói với Chúa phán, Chúa kêu gọi Abraham đó. Môi-se muốn Đức Chúa Trời trung tín với lời Ngài và Đức Chúa Trời cũng muốn ông làm như thế. Cho nên Chúa đã đề nghị là khiến cho Môi-se trở thành một dân tộc. Nhưng Môi-se không đồng ý và Chúa đã bỏ qua tai họa này. Chỉ nếu mà Chúa hành động, Chúa tiêu diệt thì rất là dễ. Nhưng mà dân Ai Cập, nhất định sẽ chế giễu Đức Chúa Trời nếu họ tin dân Israel đã bị tiêu diệt tại núi Sinai. Chúa đã nhìn thấy sự độc ác của họ, thật và cơn thịnh nộ của Ngài nổi lên chống nghịch lại họ. Đức Chúa Trời có quyền nổi giận vì cớ tội thờ hình tượng và dâm dục thật trơ trẽn của dân Israel. Nhưng Môi-se đã cầu xin và thuyết phục được Chúa tránh được tai họa. Chúng ta nên nhớ rằng bản tính của Đức Chúa Trời thì không hề thay đổi. Nhưng Đức Chúa Trời có thể đáp lại những lời cầu nguyện và xưng tội của dân Ngài. Chúng ta nên nhớ điều đó. Nhiều lúc chúng ta nghĩ thời xưa họ sống đạo đức, còn bây giờ họ sống không đạo đức, cho nên cái tiêu chuẩn của Chúa nó cũng sẽ hạ thấp xuống cho nó ngang bằng với cái tiêu chuẩn hạ thấp của loài người. Xin thưa Hội Thánh, không, chúng ta không được nghĩ như vậy. Đức Chúa Trời không, bản tính của Ngài, những cái gì của Ngài không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Đức Chúa Trời, Chúa của các tầng trời, không bao giờ thay đổi. Ngài chỉ thay đổi cái sự thịnh nộ trừng phạt của Ngài khi con dân của Ngài ăn năn thật lòng và từ bỏ đi những tội lỗi, thì hưởng cái sự tha thứ ân huệ của Chúa. Còn nếu chúng ta cố tình hạ thấp tiêu chuẩn của Chúa thì chúng ta sẽ chết. Ngày hôm nay tôi nghe cũng có vài những người dạy dỗ một cách sai trật, dường như là ý nghĩa là chỉ cần tin là đủ rồi, không cần cái gì nữa. Họ những tưởng rồi là Chúa ban cho sự cứu rỗi rồi là Chúa sẽ không bao giờ Chúa lấy lại. Họ không hiểu lời của Chúa. Cho nên là chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời của ân sủng đã tha thứ tội lỗi của chúng ta. Nhưng là đáng tể trị Đức Chúa Trời để cho tội lỗi gây nên những hậu quả kinh khiếp trong đời sống của con người phạm tội. Tội nhân phải gặt lấy những gì mình đã gieo ra. Trong Galati chương 6 câu 7 câu 8 mà chúng ta có lần đã đọc mấy câu kinh thánh này. Chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Gieo trong thánh linh, chúng ta có thể gieo nhiều cách trong thánh linh cũng như về thuộc linh. Chúng ta sẽ gặt ở trong thánh linh, gặt những điều về thuộc linh. Chúng ta thấy trong lịch sử của Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng dù Đức Chúa Trời đã cắt bỏ tội lỗi của David khi ông phạm tội, nhưng Chúa cũng cảnh cáo với ông rằng lưỡi gươm sẽ không rời khỏi gia đình của ông. Trong Samuel thứ 2 chương 12 từ câu 1 đến câu số 14 đó. Bởi vì David dám dùng gươm để giết Uri, để cướp vợ của Uri. Và chuyện đã xảy ra, gia đình của ông tan nát, con của ông nó giết lẫn nhau. Và một gia đình tan nát, chúng ta đọc trong Kinh Thánh chúng ta thấy thật là hối tiếc vì tội lỗi của gia David mà gia can của ông, dòng giống của ông tan nát. Quả thật là một bi kịch khi phải gặt lấy những hậu quả của tội lỗi đã được tha thứ. Đó là điều thứ hai. Bây giờ chúng ta qua điều thứ ba, là điều cuối cùng. Môi-se kỷ luật dân sự. Khi Môi-se xuống núi, ông đã nổi giận. Ông đi đến gần dân sự và ông đã nhìn thấy một con bò vàng. Và sau đó ông đã hủy diệt bò vàng bằng cách là đốt nó ở trong lửa. Cho nên chúng ta thấy con bò bằng vàng này nó có thể được làm bằng gỗ và giác vàng. Nghiền vàng thành bột rải bột xuống một cái dòng nước gần đó và cho dân sự uống. Bằng cách này ông đã hoàn toàn tiêu diệt hình tượng và cũng buộc dân sự phải nhận biết những tội lỗi đáng kinh khiếp của họ. Và cái việc mà ông đập bể những cái bảng đá mang tính tượng trưng rằng Israel đã phá vỡ giao ước và ắt phải chịu kỷ luật. Nhưng trước khi xử lý dân sự, Môi-se cũng đã đối chất cùng với A-rôn. Vì lãnh đạo thì phải có bổn phận và trách nhiệm. Sau đó Môi-se quay sang dân sự và hỏi rằng ai đứng về phía Đức Giê-hô-va? Đứng về phía chúng ta thấy có nghĩa là ai đứng về phía Đức Giê-hô-va là ai thuộc về Ngài, tôn trọng Ngài, gìn giữ đường lối dạy dỗ của Ngài và đi trên con đường cứu rỗi, con đường giải thoát của Ngài. Bây giờ Môi-se hỏi một câu như vậy với dân sự. Câu hỏi này, đây là một cơ hội để cho cả Israel ăn năn và tái xác nhận sự phó thác của họ trước Chúa. Nhưng chúng ta thấy Kinh Thánh bày tỏ rằng, nhưng chỉ có người Lê-vi đáp ứng lời kêu gọi. Người Lê-vi, dòng giống Lê-vi mà Chúa đã dùng biệt riêng ra để làm một dòng giống thầy tế lễ. Dòng giống thầy tế lễ là để phục vụ Chúa trong đền tạm và trong đền thờ. Chức vụ của thầy người Lê-vi không có sản nghiệp đất đai để gieo trồng để sống, nhưng mà họ chỉ phục vụ Chúa và sống với những cái của dân sự mà chúng ta có lần đã nói rồi. Ở đây chúng ta thấy rằng người Lê-vi đã đáp ứng cái lời kêu gọi của Môi-se. Cho nên là sau đó trong câu số 27 đó, Môi-se chép như thế này: người truyền cho họ rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: mỗi người trong các ngươi hãy đeo gươm bên mình, đi qua đi lại trong trại quân từ cửa này đến cửa kia, và mỗi người hãy giết anh em, bạn hữu và kẻ lân cận của mình. Dân Lê-vi bèn làm y như lời Môi-se, và trong ngày đó có chừng 3.000 người bị chết. Thưa Hội Thánh, chúng ta thấy sự việc kinh khiếp phải không? 3.000 người, quý vị tưởng tượng thử, ít hay là nhiều? Máu chảy đầy luôn phải không? 3.000 người. Một cái tai vạ kinh khiếp xảy ra mà chúng ta biết là không phải là Môi-se tự ý làm đâu, nhưng mà ông cho biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời Israel nó phán như vậy. Đây là cái lệnh truyền của Đức Chúa Trời. Dầu Ngài nhậm lời Môi-se và tha thứ cho dân sự, nhưng mà họ phải lãnh lấy cái hậu quả đó. Chúa đã cho họ một cái cơ hội để ăn năn. Nếu Môi-se kêu gọi họ ai đứng về phía Đức Giê-hô-va thì họ chạy qua phía Môi-se để được gọi là quay trở lại với Đức Giê-hô-va thì họ đâu có bị gì đâu. Nhưng đằng này họ vẫn ngoan cố đứng yên tại chỗ. Chỉ có dòng giống của Lê-vi chạy sang với Môi-se thuộc về Đức Giê-hô-va, và kết quả là nó như vậy đó. Có lần tôi rất là thắc mắc tại sao trong 12 người con trai của Gia-cốp mà Chúa chọn Lê-vi là một cái chi phái, một cái dòng giống trở thành dòng giống thầy tế lễ. Thì sao tôi suy nghĩ và mới nhớ lại là có một câu chuyện khi mà ông Gia-cốp này có đứa con gái. Khi ông di cư từ nơi này đến nơi kia, đến một cái xứ đó, có một vị hoàng tử con của ông vua xứ đó thấy con của Gia-cốp, đứa con gái duy nhất đó, thích quá liền bắt về là ăn ở, rồi sau đó mới đem của lễ tới nhà của Gia-cốp, nói rằng muốn cưới cô này làm vợ. và cũng đồng ý để cho gia đình của Gia-cốp ở lại xứ này để có thể rằng cưới qua cưới lại thông gia với nhau. Nhưng mà điều này tất nhiên là sẽ không có phải là cái ý muốn của Chúa rồi. Chúa muốn cái dân của Ngài là biệt riêng ra giữa thế gian này mà. Nhưng mà những người ngoại bang này họ muốn trà trộn vào, thỏa hiệp, thì con của ông Gia-cốp có hai người là chủ mưu là Simon và Levi. Hai người này giả đò đồng ý và họ ra một cái tục là dân tộc chúng tôi có cái tục cắt bì, cho nên họ cắt bì, circumcise đó, thì họ đồng ý họ cắt bì. Nhưng mà trong cái ngày thứ ba, cái ngày mà cắt bì sau 2-3 ngày là cái thời gian mà đau đớn nhất của cái người bị cắt bì đó, thì chính Simeon và Levi này đã dùng gươm và xông vào trong thành đó, giết tất cả mọi người nam ở trong đó. Sau đó họ mới cứu em gái của họ, rồi họ mới lên đường, họ đi nơi khác. Và tôi mới nghĩ rằng Chúa chọn Levi vì Levi đã làm điều này. Ông làm điều này bởi vì ông không thể chấp nhận cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời dành cho dòng giống của ông nó bị trà trộn như vậy. Theo tôi nghĩ như vậy. Cho nên bây giờ, lại một lần nữa, người Levi là những người đã đứng về phía Chúa và Chúa sử dụng họ có thể tiêu trừ những tội ác, gian ác, tiêu trừ để theo ý muốn của Chúa. Ở đây chúng ta thấy không để tình máu mủ, tình bạn bè lung lạc đức tin của mỗi người trong chúng ta so với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 34-39 nhắc nhở cho chúng ta như thế này: chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Chúa nói rằng Ngài đem bình an, nhưng mà ở chỗ này Chúa nói không phải Chúa đem bình an đâu, nhưng mà đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia. Và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà của mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác thập tự mà mình theo ta thì cũng không đáng cho ta. Ai gìn giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ được lại. Đó. Lời của Chúa cho chúng ta biết như vậy đó. Đôi lúc ngày hôm nay chúng ta hay làm cho cái lời của Chúa nó không phải như vậy nữa. Có nghĩa là chúng ta nói là Chúa sẽ thông cảm, nhưng ở đây là Chúa không có chấp nhận. Trong gia đình, nếu mà vì cớ Chúa mà có những sự ồn ào, rối loạn, phân rẽ thì nên như vậy. Còn hơn là không vì cớ Ngài mà để cái sự bình yên trong gia đình rồi tất cả đều phải xuống hố thẳm. Nhưng mà vì cớ danh Ngài ở trong gia đình đó phải được tôn trọng, phải được tôn cao. Ví dụ trong một gia đình 10 người có một người tin Chúa, gia đình nó rối loạn, nếu mà người đó sống ở trong gia đình đó tuân thiểu theo đường lối của Chúa sẽ có những cái rối loạn xảy ra trong gia đình. Nhưng mà Chúa muốn đó là Chúa đem gươm giáo phân rẽ lại chỗ đó. Con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, bởi vì cớ đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Trời của Chúa mà thôi. Nhưng nếu mà không có thì đâu có thể làm bày tỏ vinh hiển của Chúa ra để cho mọi người biết. Nhưng mà thà ví dụ trong một gia đình 10 người có một người như vậy đó, thì qua cái đức tin của họ đó, dần dần có thể biến đổi 9 người kia trở thành những người cùng có đức tin nơi Đức Chúa Trời, nơi Chúa Giê-xu. Đó, ý của Chúa là như vậy đó. Cho nên là, như nãy tôi đã nói, hãy đặt Đức Chúa Trời trước, chứ không thể nào ở thứ yếu được. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta, yêu con trai con gái hơn ta thì không đáng cho ta mà. Đây là lời của Chúa. Còn Luca chương 14 câu 26 27 nói, nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Có nghĩa sao? Nếu tôi tin Chúa mà cha mẹ tôi không cho, cấm đoán, tôi thà bỏ cha mẹ chứ tôi không bỏ Chúa. Đó, ý của Chúa là như vậy đó. Chính tôi ngày xưa, những ngày non trẻ, tuổi trẻ và non trẻ, khi tin Chúa cũng gặp sự bắt bớ như vậy, và tôi đã thực hiện lời của Chúa. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng Chúa cứu luôn tất cả mọi người. Cho nên tôi hiểu cái điều này, tôi thông qua cái lẽ thật này và thấy nó tuyệt vời, đúng như lời của Chúa nói. Cho nên là họ đã mạnh dạn giết tất cả những người đã tham gia cuộc truy hoang mà Kinh Thánh liệt kê cho chúng ta biết khoảng 3.000 người. 3.000 người bị giết với cái lưỡi gươm bởi vì họ đã bội ngược với Chúa. Trong Giô-suê chương 24 câu số 15, khi Giô-suê đã dẫn dân Israel đến những giờ phút cuối cùng rồi, ông nói, nếu chẳng thích cho các ngươi phục vụ Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục vụ Đức Giê-hô-va. Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va, sẽ hầu việc Ngài, sẽ làm công việc Ngài, sẽ tưởng nhớ đến Ngài, phải trung tín với Ngài. Đó, đó là điều mà Giô-suê đã nói như vậy. Rồi một câu chuyện nữa trong Các Vua thứ nhất, chương 18, câu 21. Đây là phân đoạn Kinh Thánh có lần tôi đã nói với Hội Thánh. Đoạn Eli đến trước mặt dân sự mà nói rằng, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời khá theo Ngài, còn nếu ba anh là Đức Chúa Trời hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời. Ông quở trách dân Israel thời đó là đi dẹo hai bên, có nghĩa là đi hai hàng đó. Vừa thờ phượng Chúa cũng có, mà thờ phượng thần tượng khác cũng có. Ba anh ác tặc tê cũng có. Nhưng mà Đức Chúa Trời không thể chấp nhận điều này. Đức Chúa Trời là đấng kỵ tà. Ngài không chấp nhận một con người có thể vừa làm thờ phượng Chúa, thờ thằng Ma Môn nữa. Chúa là trên hết, Ngài là Chúa tể của trời và đất, Chúa tể của mọi sự. Chúng ta hãy tôn cao Ngài như vậy đó. Cho nên trong thời Tân Ước, sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại sự kiện này cùng với những sự kiện khác để cảnh cáo các tín hữu Cơ Đốc về sự chống nghịch với Đức Chúa Trời trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 từ câu 1. Vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp têm trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ thức ăn thiêng liêng, uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình và đá ấy tức là đấng Christ. Song phần nhiều người trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ theo lời chép rằng dân sự ngồi mà ăn uống rồi đứng dậy mà chơi giỡn. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong bọn họ đã dâm dục, mà trong một ngày có 2.300.000 người bị bỏ mạng. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Những sự ấy có nghĩa là hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là những kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Thưa Hội Thánh, đây là những lời mà cảnh cáo nghiêm khắc của Chúa trong thời đại ngày hôm nay của chúng ta. Đừng có nghe những lời dạy dỗ sai trật hoặc là cái tư tưởng suy nghĩ sai trật rằng mình tin Chúa mà thôi rồi để đó tên của mình ở trên trong sổ sự sống ở trên thiên đàng rồi là bây giờ mình muốn làm gì mình làm. Mình muốn sống ra sao mình sống. Không, Chúa không chấp nhận như vậy đâu. Đường lối của Chúa không phải là như vậy. Chúng ta tự suy diễn hoặc là nghe những lời dạy dỗ sai trật. Cho nên sau đó, Phaolô đã phát biểu trong, Môi-se đã phát biểu trong câu 29 nè. Ngày nay mỗi người trong vòng các ngươi hãy dâng tay mình cho Đức Giê-hô-va, chẳng xá chi đến con trai hay là anh em mình hầu cho các ngươi được ơn phước vậy. Những người về Lê-vi họ làm cái điều đó mà họ được ơn phước của Đức Chúa Trời bởi vì họ đứng về phía Đức Chúa Trời, binh vực đường lối của Ngài, lẽ thật của Ngài. Chúng ta hãy mạnh dạn làm điều đó. Chúng ta đừng có thông lòng với tội lỗi, đừng có thỏa hiệp với tội lỗi. Chúng ta hãy bày tỏ cái chính kiến của mình, chứ đừng có ba phải, có nghĩa là họ sao chiều theo họ. Không, chúng ta phải bày tỏ cái chính kiến, cái đức tin của mình, cái lẽ thật của mình nơi Chúa. Mình làm điều đó là mình binh vực cái lẽ thật của Chúa. Mình chứng minh cho Chúa biết mình đứng về phía Chúa. Và ông nói ngày mai ông trở lên với Chúa để ông thưa với Chúa, tha tội cho dân sự. Cho nên là rút lại qua phân đoạn Kinh Thánh này cũng như là cái chủ đề mà chúng ta xem xét ai thuộc về Đức Giê-hô-va đó. Từ câu số 30 đến câu 35 đó, Môi-se nói cùng dân sự rằng họ đã phạm tội lớn cho đến bây giờ, ông lên trên Đức Giê-hô-va để có thể chuộc tội cho họ chăng? Khi ông lên trên với Chúa rồi, ông nói, ôi dân sự này có phạm tội trọng, làm cho mình các thần bằng vàng. Nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ bằng không. Nếu không Chúa không tha tội đó, hãy xóa tên tôi khỏi sách của Ngài đã chết. Có nghĩa là ông sẵn sàng hy sinh cái mạng sống ông sẵn sàng chết để cho dân của ông được sống, dân sự, dân Israel được sống. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, kẻ nào phạm tội cùng ta sẽ xóa nó khỏi sách của ta. Và sau đó Chúa mới truyền rằng bây giờ thiên sứ của Ngài sẽ đi trước dẫn đường, chứ Ngài không đi nữa. Thưa Hội Thánh, lời mà Chúa phán với Môi-se cũng cảnh tỉnh cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Xóa tên trong sách sự sống đó. Câu số 33, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, kẻ nào phạm tội cùng ta sẽ xóa nó khỏi sách ta. Tôi cũng có nghe một vài người dạy dỗ rằng Chúa đã ghi tên mình vào sổ sự sống của Chúa rồi, không lẽ Chúa xóa nữa. Thưa Hội Thánh, đây, nếu những người nói như vậy là họ chưa đọc cái câu này mà Kinh Thánh chép rằng chính Đức Giê-hô-va đã phán. Kẻ nào phạm tội cùng ta thì ta sẽ xóa nó khỏi sách của ta. Ngày hôm nay những người mà tin Chúa thật khi đến với Chúa là tên của họ được ghi vào sổ sự sống của Chúa. Và họ sẽ tiếp tục trên con đường thuộc linh tin kính, thờ phượng một Đức Chúa Trời duy nhất trong đường lối của Ngài. Còn nếu họ quay bước, coi chừng. Trong sách Khải Huyền chương 3 câu số 5 nói là kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy, ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhân danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ. Trong Khải Huyền chương 20 câu 12-15, tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và các sách thì mở ra, cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Như vậy, chúng ta xem thử trong sách sự sống của Chúa có tên của chúng ta chứ? Chắc chắn không? Điều gì nói lên điều đó? Đức tin của chúng ta chân thật nơi Chúa và trung tín. Cho nên sau đó Môi-se quay sang dân sự và hỏi ai đứng về phía Chúa? Ngày nay cũng có lời kêu gọi cho mỗi tín hữu cơ đốc, ai là người đứng về phía Chúa? Có phải mỗi người trong chúng ta là những người đang đứng về phía Chúa hay không? Hay là đứng hàng hai? Chúng ta phải xác nhận lại. Vậy thì đứng về phía Chúa thì phải lánh khỏi tội lỗi, khỏi thế gian và khỏi những thần tượng. Đứng về phía Chúa là sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Ngài và bước đi trên con đường cứu rỗi, con đường kế hoạch của Ngài, chứ không phải là con đường mà thỏa hiệp với thế gian. Cầu xin Chúa ban phước cho Hội Thánh. Amen.